This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và trong những lần trước, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị về Đất lệ quê thói, nói về các dân tộc, từng dân tộc sống trên đất nước Việt Nam, mà như quý vị cũng đã biết là nước Việt Nam của chúng ta có khoảng ít nhất là khoảng 54 dân tộc thưa quý vị. Và trước khi mà Hoàng Tính trở lại với chương trình giới thiệu đến quý vị những cái dân tộc tiếp theo trong cái cộng đồng, những cái dân tộc sống trên đất nước Việt Nam, thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái chương trình đặc biệt, đó là cái tục cưới hỏi của các dân tộc thiểu số Việt Nam và luôn cả người Việt Nam như thế nào nữa. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Như Hoàng Tính đã nói là nước Việt Nam của chúng ta có khoảng 54 dân tộc sống trên dải đất hình chữ S, được chia thành 8 nhóm theo ngôn ngữ riêng biệt. Dân tộc ít người nhất có lẽ là dân tộc Erdu ở Nghệ An, chỉ có khoảng 301 người tính theo thống kê đến năm 1999, và dân tộc Brau ở làng Đắc Mề ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với khoảng dân số là khoảng 313 người, cũng tính đến cái năm 1999 thưa quý vị. Và dân tộc đông người nhất trong các dân tộc sống trên dải đất Việt Nam đó là dân tộc Việt, có mặt tại khắp mọi nơi trên cái đất nước hình chữ S, từ vùng đông băng cho đến vùng cao nguyên như là Tây Nguyên chẳng hạn. Dân số có trên khoảng 70 triệu. Ngoài ra còn có hơn 3 triệu người Việt định cư tại nhiều quốc gia trên thế giới, đông dân thứ nhì sau cái dân tộc Việt là các dân tộc Mường, dân tộc Tài, dân tộc Thái, dân tộc Khmer, và mỗi dân tộc như vậy có khoảng trên 1 triệu người thưa quý vị. Và các dân tộc Việt Nam sinh hoạt, kinh tế cũng như là văn hóa rất là khác nhau, và nhất là về phong tục, tập quán, nó có những cái sắc thái riêng. Do đó, về cái tập tục cưới hỏi, đám cưới cũng như là cái lễ rước dâu cũng hơi khác nhau thưa quý vị. Đầu tiên thì Hoàng Tính xin được nói tổng quát về cái hôn nhân của cái người Việt Nam. Ngày xưa thì người Việt chịu ảnh hưởng của Trung Hoa thưa quý vị, tổ chức đám cưới vào buổi chiều tối, do cái tiếng Hán gọi một cái sự kết hợp trai gái với nhau là hôn nhân thưa quý vị. Hôn có nghĩa là buổi chiều tối, tức là hoàng hôn. Nhân là nhà của cái người chồng, người vợ, vì cái việc cưới mà về ở nhà chồng cho nên gọi là nhân thưa quý vị. Hôn nhân hay hoặc là giá thú là cái việc dựng vợ gả chồng. Và theo tục của người Hoa thì hôn nhân phải trải qua 6 lễ gọi là lục lễ, đó là nạp thái. Nạp thái tức là cha mẹ hoặc là người mai mối nhà trai đến nhà gái để mà ngỏ ý. Tiếp theo đó là vấn danh, tức là tìm hiểu tuổi tác, học vấn, thanh thế của cô gái này. Tiếp theo nữa đó là nạp cát. Nạp cát tức là nhà trai sẽ báo tin thưa quý vị, đã bói được cái quẻ tốt về cái hôn nhân giữa cái đôi trai gái. Tiếp theo đó là cái lễ thỉnh kỳ, tức là nhà gái ấn định cái ngày làm lễ cưới. Tiếp theo nữa đó là nạp tế. Nạp tế tức là đem cái xính lễ tới cái nhà gái. Và cuối cùng tức là thân nghinh, tức là đón dâu về nhà trai. Thưa quý vị, đối với người Việt thì cái tục cưới hỏi được rút gọn lại còn có 3 lễ thôi. Đó là lễ chạm ngõ hay hoặc còn gọi là coi mắt, tương tự là như là nạp thái vậy đó. Tiếp theo đó là lễ ăn hỏi. Lễ ăn hỏi nó tương tự các lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ thỉnh kỳ, lễ nạp tế, và cuối cùng đó là lễ cưới, tức là cái lễ thân nghinh đó thưa quý vị. Ngày nay như quý vị cũng đã thấy, vì bận rộn rất là nhiều công việc, và nhất là đối với người Việt ở nước ngoài đi nữa đi, thì tục cưới hỏi đôi khi được rút ngắn, chỉ còn lại lễ coi mắt tức là chạm ngõ, và cái lễ cưới tức là lễ cưới hỏi cùng một ngày luôn. Và qua cái lễ cưới thì ngày hôm sau vợ chồng phải đưa nhau về chào cha mẹ vợ, tức là người ta gọi là theo cái lễ gọi là lễ lại mặt. Và 3 ngày thì là đi một cái lễ gọi là lễ từ đường, thưa quý vị. Cái lễ rước dâu hay hoặc là đưa dâu từ nhà gái về nhà trai thường kén một cái ông già cầm có bó hương hay hoặc là đỉnh trầm đi trước, rồi sau đó mới đến bà con, họ hàng, chú rể với phụ dâu, phụ rể rồi đưa cô dâu về nhà chồng. Cha mẹ vợ không đưa con gái về nhà chồng. Mẹ chồng ra đón dâu tại cửa và đưa vào nhà. Ở dưới quê, ở Việt Nam thì nhà trai còn phải nộp tiền mà người ta gọi là tiền treo cho ở bên nhà gái. Không nộp treo thì làng sẽ ngăn cản không cho rước dâu. Và thưa quý vị, các dân tộc Việt Nam đều theo cái chế độ một vợ một chồng, hôn nhân tương đối bền vững, thưa quý vị. Cái đó là Hoàng Tính xin được nói đến cái tục cưới hỏi. Nói chung là cái hôn nhân của người Việt Nam của chúng ta, cái dân tộc đông nhất có trên khoảng 70 triệu người sống trên cái giới đất hình chữ S. Trong cái tục cưới hỏi các sắc tộc thiểu số Việt Nam thì Hoàng Tính sẽ được nói đến có một cái tục gọi là đón dâu bằng ngựa hồng, thưa quý vị. Trong cái lễ đón dâu thì chú rể người bố y tức là dân tộc bố y ở Lào Cai, ở Yên Bái có dân số khoảng 1.500 người. Họ không đi đón dâu mà nhờ cô em gái dắt cái con ngựa hồng đẹp mã, tức là đẹp tướng, đến đón dâu. Và thưa quý vị, hình ảnh cô dâu cưỡi ngựa hồng về nhà chồng chắc chắn sẽ tạo ra cho chú rể một cái ấn tượng đẹp và thơ mộng khó phai mờ. Tục cưới hỏi của người bố y khá là phức tạp và tốn kém. Bên nhà trai đi đón dâu và bên nhà gái đưa dâu đều phải chọn 8 cho đến 10 người, trong đó phải có 2 cặp còn son trẻ và 2 cặp đã có gia đình. Cô dâu về nhà chồng thường mang theo cái chiếc kéo mà một cái con gà mái nhỏ, thưa quý vị. Đi được nửa đường thì thả gà mái vào trong rừng. Và được biết là dân tộc bố y có khoảng 2 triệu rưỡi người đang sống ở miền nam của nước Tàu. Và xưa kia cùng dòng tộc với lại dân tộc Choang hay là dân tộc Tráng, dân số có trên khoảng 25 triệu. Và dân tộc Tráng chính là dân tộc Tây Âu thuộc Bách Việt và cùng một cái dòng họ với lại Lạc Việt. Và một số người bố y đã di cư sang Việt Nam sau khi mà bị quân đội Mãn Thanh đàn áp dữ dội trong cái cuộc nổi dậy tại Năng Lăng vào năm 1797, thưa quý vị. Đó là cái tục đón dâu bằng ngựa hồng của cái người bố y. Có một cái tục nữa của cái người Bru Vân Kiều ở Quảng Bình, người ta gọi là cái lễ trao kiếm trước khi mà đưa dâu, thưa quý vị. Trong cái ngày cưới thì thường có một cái lễ gọi là lễ trao kiếm, thưa quý vị. Đám cưới có trao kiếm nha, thưa quý vị. Nhà trai sẽ trao cho nhà gái một cái thanh kiếm. Chưa biết được cái ý nghĩa của cái việc trao kiếm này ra sao. Thế nhưng tuy nhiên, cái thanh kiếm thường tượng trưng cho một cái sự gọi là trung trực, dũng cảm. Phải chăng nhà trai muốn tỏ cho nhà gái biết rằng cô dâu về nhà chồng sẽ mang theo một cái tấm lòng trung trực và dũng cảm hay chăng? Cô dâu Bru Vân Kiều thường phải trải qua rất là nhiều những cái nghề lễ phức tạp khác như là bắt bếp, nghi lễ rửa tay chân, nghi lễ ăn cơm chung với chồng, vân vân. Một cái phong tục tiếp theo trong các dân tộc thiểu số về hôn nhân thì có một cái phong tục gọi là hai họ dàn trận đánh nhau để mà giành cô dâu, thưa quý vị. Hôn nhân của người Máng ở tỉnh Lai Châu rất là được tự do, thưa quý vị. Khi mà được đưa dâu thì họ có một cái tục gọi là hai họ nhà trai và nhà gái bài trận giả đánh nhau để mà giành cô dâu. Chắc chắn cái cuộc chiến đấu không đổ máu này sẽ náo động và vui nhộn vô cùng bằng những cái thế đánh vui nhộn, phải không thưa quý vị? Tiếp theo, và tính thấy rằng là trong những cái phong tục cưới hỏi của những cái dân tộc thiểu số sống trên mảnh đất hình chữ S ở Việt Nam, chúng ta thấy có một cái tục gọi là hái pù và cái tục kéo vợ, thưa quý vị. Trai gái người Hờ Mông tức là người Mèo ở Hà Giang, Tuyên Quang, được tự do chọn bạn đời nha thưa quý vị. Trường hợp trai gái mà yêu nhau thì cha mẹ thuận tình. Thế nhưng vì kinh tế khó khăn không thể làm đám cưới thì họ hẹn nhau tại một cái địa điểm, rồi người con trai dắt người con gái về để mà làm vợ. Đối với người Giấy ở Lào Cai thì cái tục gọi là cái tục kéo vợ cũng xảy ra tương tự. Những cặp vợ chồng này ăn ở với nhau trung thành và rất bền vững trong cái phong tục gọi là tục hái pù cũng như là cái tục kéo vợ. Thưa quý vị, có một cái tục khác trong cái những cái phong tục cưới hỏi hôn nhân của những cái dân tộc thiểu số Việt Nam mà tính xin được trình bày, gọi là cái tục ngủ mái. Dân tộc Thổ ở Nghệ An có cái tục gọi là ngủ mái, thưa quý vị. Trai gái được phép nằm nằm nha, nằm mà nói chuyện thôi, tâm sự với nhau vào cái dịp Tết hay hoặc là cái dịp lễ hội. Thế nhưng phải giữ đứng đắn, bởi vì cái luật của cái tục này nó rất là nghiêm. Còn người ta ôi, ở Quảng Trị thì có một cái tục gọi là cái tục đi sim. Trai gái tìm hiểu nhau, ngoài chòi rẫy thì họ trao nhau vật làm tinh, rồi nhà trai nhờ người đến mai mối. Đó là cái tục của cái người Tà Ôi gọi là đi sim, thưa quý vị. Tiếp theo đó chúng ta có một, thấy có một cái có một cái tục mà phải gọi là rất là nhiều, mà người ta phải chuyển thành một cái chế độ gọi là chế độ mẫu hệ, thưa quý vị. Ở xưa kia đời sống của loài người còn rất là hoang dã lắm, con cái chỉ biết có mẹ, mẹ là trên hết, cho nên vai trò của người mẹ trong gia đình rất là quan trọng, đã nắm hết cái quyền hành ở trong gia đình. Lúc đó thì chế độ mẫu hệ hay hoặc là mẫu quyền phổ biến rộng rãi đối với các dân tộc trên thế giới. Và theo chế độ mẫu hệ thì người mẹ là chủ của gia đình, cưới chồng cho con gái, các con theo họ mẹ, chỉ con gái mới được chia gia tài, và con cái út thì được chia gia tài nhiều hơn, bởi vì phải nuôi cha mẹ già. Ông cậu, tức là em trai của mẹ, có quyền khá lớn đối với cái việc hôn nhân. Tuy người chồng ở rể, thế nhưng vẫn được kính trọng ở ngoài xã hội. Già làng, trưởng bản luôn là đàn ông, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, hoàn thành đặc biệt trong ngày hôm nay, gửi đến cho quý vị những cái phong tục cưới hỏi hôn nhân của các sắc tộc thiểu số Việt Nam. Và hoàn thành xin được tiếp tục, thưa quý vị, tiếp tục về cái vấn đề gì đây, đó là cái tục gọi là ở rể lâu dài, thưa quý vị. Ở rể lâu dài là một cái nét đặc thù của chế độ mẫu hệ. Ngày nay một số những cái dân tộc ít người còn theo cái chế độ mẫu hệ, như là dân tộc Chăm ở miền Trung, dân tộc Mênông ở phía nam của bang Mê Thuộc, dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk, cũng như là dân tộc Gia Rai ở Kon Tum. Trong hôn nhân thì nhà gái quyết định cái việc cưới chồng cho con gái. Con cái phải theo họ mẹ, và chỉ có con gái thì mới được chia gia tài, và con trai lấy vợ phải như thế nào? Phải ở rể. Giống như Hoàng Tính nói lúc đầu thì con gái út phải chia nhiều gia tài hơn, bởi vì có một cái bổn phận là nuôi cha mẹ già yếu vào cái lúc mà về già, thưa quý vị. Tiếp theo đó thì Hoàng Tính thấy rằng là từ cái chế độ mẫu hệ họ chuyển sang một cái chế độ gọi là chế độ phụ hệ, thưa quý vị. Tất nhiên thôi, khi mà xã hội tiến triển lên thì cái địa vị của người đàn ông cũng trở nên rất là quan trọng hơn, và cái quyền của cái người đàn bà dần dần cũng đã bị thu hẹp rồi trao lại cho người đàn ông ở trong gia đình. Dân tộc Thái ở Hòa Bình, dân tộc Cống ở Lai Châu, người Sáng Chai ở Tuyên Quang có một cái tục ở rể một thời gian. Và tới khi mà vợ mà có thai hoặc là sinh con mới được về nhà chồng. Người Cống sinh vài đứa con mới cưới. Còn đối với người sinh mung ở Sơn La thì nhà trai phải đưa tiền cho nhà gái để mà làm các lễ dặm, lễ hỏi, cũng như là lễ đi rể, tức là lễ ở rể. Vài ba năm sau thôi, vợ chồng có vài con thì lúc đó nhà trai mới tổ chức một cái lễ gọi là cái lễ đón dâu về. Khi mà làm lễ đi rể thì hai vợ chồng phải đổi tên riêng của mình, lấy chung tên khác do cậu, do bố mẹ vợ hay hoặc là thầy cúng đặt cho, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có một cái tục trong những cái phong tục cưới hỏi hôn nhân của những cái dân tộc thiểu số trong sống trên đất nước Việt Nam, đó là đám cưới hai lần, thưa quý vị. Đối với người Kháng ở Sơn La phải trải qua hai lần cưới. Lần cưới thứ nhất là dành cho chú rể đi ở rể, và lần cưới thứ hai tức là đưa cô dâu về nhà chồng. Người Si La ở Lai Châu làm đám cưới hai lần, cách nhau một năm. Nhà trai phải có khoản tiền cưới trao cho nhà gái thì mới được đón dâu về nhà mình. Còn người Mã ở Lâm Đồng thì chỉ bắt rể để mà gọi là thế nợ thôi. Khi nào mà nhà trai trả đủ cái số đồ xính lễ cho nhà gái thì lúc đó mới đưa cô dâu, chú rể về nhà chồng, thưa quý vị. Quý vị vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói qua một cái chương trình đặc biệt và đến gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, đó là những cái phong tục tập quán trong cái cưới hỏi và hôn nhân. Thưa quý vị, dân tộc Khmu, dân tộc Khmu ở Lai Châu trong cái sinh hoạt vợ chồng rất là bình đẳng, rất là chung thủy cũng như là bền vững. Họ có một cái tục cưới rể ở rể một năm, sau đó mới đưa vợ về nhà chồng. Thời gian ở nhà vợ thì người chồng đổi họ theo vợ, và nếu có con cũng sẽ theo họ mẹ luôn. Và khi về nhà chồng thì người vợ lại theo họ chồng, và con cái thì theo họ của bố. Đối với dân tộc Hà Nhì ở tỉnh Lai Châu thì sau cái lần cưới thứ nhất thì cô dâu về nhà chồng và đổi theo họ chồng, và khi họ làm ăn khấm khá có con thì sẽ tổ chức lần cưới thứ hai. Người La Ha ở Sơn La thì chàng trai làm lễ gọi là sinh ở rể từ 4 cho đến 8 năm, thưa quý vị, hết cái hàng đó lễ cưới mới được tiến hành và cô dâu được về nhà chồng, và lúc đó thì người vợ phải đổi họ để mà theo bên cái họ của chồng, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi thấy những cái phong tục tập quán trong cái vấn đề hôn nhân của các dân tộc thiểu số, chúng tôi thấy có một cái phong tục gọi là ở rể tạm thời, thưa quý vị. Trường hợp của dân tộc Brau ở huyện Ngọc Hồi của Kon Tum và dân tộc Chơ Ro ở Đồng Nai, nhà trai tổ chức hỏi vợ phải nộp lễ vật cho nhà gái và đám cưới tiến hành tại nhà gái, và chàng rể phải ở lại nhà vợ từ khoảng 2 đến 3 năm rồi mới được làm lễ đưa vợ về ở hẳn cơ nhà mình. Và đôi khi nhà trai phải nộp khoản tiền gọi là tiền công nuôi con gái, như là tục cưới hỏi của dân tộc La Chi ở tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai. Dân tộc Bà Thẻn ở tỉnh Hà Giang có một cái tục là tục ở rể tạm. Thế nhưng nếu mà nhà gái mà không có con trai thì chú rể phải như thế nào? Phải ở vĩnh viễn luôn, thưa quý vị. Người ở rể phải thờ ma. Thờ ma tức là thờ tổ tiên, ông bà đã khuất của bên họ vợ. Con cái thì half and half, thưa quý vị, một nửa theo họ bố và một nửa thì theo họ mẹ, thưa quý vị. Tiếp theo, trong cái chế độ phù hệ thì thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là trong cái chế độ phù hệ thì ngày nay đa số những cái dân tộc trên thế giới đều theo cái chế độ phù hệ và phù quyền, thưa quý vị. Giống như Hòa Tính nói là đàn ông làm chủ gia đình, con cái đều phải theo họ cha, nhà trai cưới vợ cho con trai và con trai phải được ưu tiên thừa hưởng cái gia tài của bố mẹ để lại. Con trưởng có bổn phận phải giữ cái việc thờ tự của dòng họ, cho nên được chia gia tài nhiều hơn. Các dân tộc như dân tộc Việt, dân tộc Mường ở Hòa Bình, dân tộc Tày ở Cao Bằng, dân tộc Bố Y ở Hà Giang, dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam, dân tộc Cơ Co ở Quảng Nam, dân tộc Giái ở Lào, ở Lào Cai, thưa quý vị, dân tộc Hoa, dân tộc Lô Lô ở Hà Giang, dân tộc Ngái ở Quảng Ninh, Phù Lá ở Lào Cai, Pu Péo ở Hà Giang, Sáng Diều ở Quảng Ninh, Tà Ôi ở Quảng Trị, dân tộc Sơ Tiên ở Sông Bé đều theo chế độ phụ hệ. Còn rất là nhiều những cái dân tộc theo cái chế độ phụ hệ, thưa quý vị. Đối với dân tộc Sáng Chai ở Quảng Ninh thì tuy theo cái chế độ phụ hệ, thế nhưng mà sau cái ngày cưới thì cô dâu lại về sống ở bên nhà mẹ, và như thế nào, thỉnh thoảng thì mới về nhà chồng thôi, cho tới khi mang thai thì mới về ở hẳn ở bên nhà chồng. Đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp mẫu hệ sang phù hệ, rất quý vị. Trong cái hôn nhân, dù cho đó là dân tộc thiểu số, thì chúng tôi thấy có một cái điều đặc biệt, đó là cái hôn nhân bình đẳng, thưa quý vị. Một số những cái dân tộc ít người chuyển từ cái chế độ mẫu hệ sang cái chế độ phù hệ theo cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc bình đẳng, công bằng. Thí dụ như dân tộc Dẻ Triên ở Kon Tum, con trai theo họ bố, con gái thì theo họ mẹ. Vợ chồng của người Sơ Đăng sau cái lễ cưới thì luân phiên ở bên nhà vợ và bên nhà chồng, mỗi nơi vài năm vậy đó. Dân tộc Bana ở Kon Tum thì có một cái chế độ gọi là chế độ hôn nhân bình đẳng nhất. Vợ chồng trẻ sẽ ở luân phiên bên nhà trai và bên nhà gái, tùy theo sự cái thỏa thuận của hai gia đình. Trẻ em thì luôn được yêu chiều, các con không phân biệt trai, không phân biệt gái, đều được thừa hưởng gia tài ngang nhau. Trong gia đình thì mọi người sống rất là hòa thuận và rất là bình đẳng. Và cái hôn nhân đa số là bền vững, thưa quý vị. Đúng vậy, hầu hết các dân tộc thuộc dân tộc ít người, bất kể là chế độ mẫu hệ hay là chế độ phù hệ, họ đều có một cái đời sống hôn nhân, một vợ, một chồng rất là bền vững. Trai gái đều được tự do kết hôn, cha mẹ không can thiệp mà chỉ giúp đỡ thôi. Rất ít những cái trường hợp ly dị xảy ra lắm, thưa quý vị. Đối với dân tộc Rơ Mâm ở Kon Tum, sau cái đám cưới vài ba ngày thì vợ chồng có thể bỏ nhau. Thế nhưng khi mà đã sống với nhau lâu hơn, họ không bỏ nhau nữa. Đối với người Lự ở Lai Châu, nếu mà trai bỏ vợ, gái bỏ chồng thì đều sẽ bị phạt nặng theo cái tập tục của dân tộc của mình. Và thưa quý vị, nói chung ra trong cái hôn nhân thì của các dân tộc thiểu số thì đa số vợ chồng đều chân thật và tâm hồn của họ rất là trong sáng. Họ biết chia sẻ một cái sự khó khăn trong cái cuộc sống của gia đình, của xã hội, của thiên nhiên, tương nhượng cái quyền lợi của gia đình, và quan trọng nhất là biết kính trọng lẫn nhau. Thí dụ như trong chế độ mẫu hệ thì người đàn bà tuy là họ nắm quyền đó, thế nhưng người đàn ông vẫn được kính trọng. Một trong những lý do mà làm đổ vỡ gia đình có lẽ tại vì cái đời sống kinh tế ở ngoài xã hội văn minh, tức là nói về cái đời sống vật chất, nó phát triển mau quá, trong khi mà các nguyên tắc về đạo đức cũng như là cái luật tục cổ truyền là cái để mà người ta gọi là kìm hãm bớt đi cái sự ham muốn của cá nhân lại không tiến theo kịp. Thưa quý vị, kết luận lại thì chúng tôi thấy là những dân tộc thiểu số Việt Nam sống ở miền thượng du và trung du, kinh tế canh tác nương rẫy rất là còn lạc hậu, cũng như là đời sống vẫn còn khép kín lắm. Tuy nhiên cái tục cưới hỏi và hôn nhân của họ có rất là nhiều những cái điểm tiến bộ, thí dụ như tự do kết hôn, trai gái được toàn quyền lựa chọn người yêu, đã giúp cho cái cuộc sống hôn nhân của cái người thiểu số được bền vững, ít có trường hợp mà lấy gì xảy ra lắm. Và hơn nữa, một cái sự chuyển biến từ cái chế độ mẫu hệ sang cái chế độ phụ hệ một cách rất là chậm chạp và rất là thăng bằng. Cái tục ở rể là một cái dấu vết của cái chế độ mẫu hệ còn sót lại, khiến cho người phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn còn giữ được một cái giá trị riêng để mà đàn ông họ kính trọng. Bởi vì cái người phụ nữ dưới chế độ mẫu hệ phải lo quán xuyến toàn bộ gia đình, lo cho chồng con mà không màng đến một cái sự ham muốn cá nhân. Hiểu biết về phong tục cưới hỏi của các dân tộc thiểu số thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn đứng đắn hơn, cũng như là gần gũi hơn, để 54 dân tộc Việt Nam luôn luôn nhìn nhau giống như là một nhà, phải không thưa quý vị? Và để tìm hiểu thêm những cái chi tiết rõ thì trong những cái lần sau, và nếu mà có dịp Hoàng Tính sẽ đưa chi tiết lên trong từng cái lễ của từng dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Rất mong quý vị theo dõi, và Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để tìm hiểu thêm. Xin được gặp quý vị trong chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.